không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen.
chị em có tất cả là mấy bí tích? 7 bí tích. Thứ nhất là bí tích về tội, thứ hai là bí tích thêm sức, thứ ba là bí tích mình thánh Chúa, thứ bốn giải tội, thứ năm sức hiểu thánh, thứ sáu thứ bảy phối. Bây giờ ta nói về phép truyền chức thánh. Thôi nói về 7 bí tích như vậy thì một người tối đa được lãnh mấy bí tích trong đời người? Mới đầu đi, đẻ ra rửa tội, sau đó sống quá rửa tội xong rồi bắt đầu đi học giáo lý gì? Giáo lý gì? Từ bé lớn này nè, bé xong ôi mẹ sẽ đi rửa tội, rồi ra rửa tội xong tí gì? Rửa tội xong lãnh bí tích gì? Giải tội. Tôi nói là mình từ bé mình lớn lên mình thứ tự đó, hiểu không ạ? Bình thường các lớp giáo lý đó, mấy giáo lý viên nè, anh chị giáo lý viên nè, mình là gì? Rửa tội xong đó mình mới xưng tội, tức là bí tích giải tội. Xong rồi tới mình thánh Chúa, tức là từ bé lớn lên mà các anh chị giáo lý viên thì quên hết trơn rồi. Làm lại mới đẻ ra bố mẹ sách đi đâu để tôi, xong đó là mày lo mày đi học giáo lý gì, giải tội để mà lãnh bí tích gọi là gì đó, xưng tội lần đầu đấy, tôi nó nhớ thấy chưa, xưng tội lần đầu, sau đó thì lại nhảy nữa, xong đó đến gì nữa, rước lễ lần đầu, tức là bí tích gì mình thánh Chúa, sau đó mày không lo mày đi học nữa, đi lo mình chơi. Lãnh bí tích gì? Thêm sức. Thêm sức rồi thì mày quen với con nào thì lo mà lấy vợ gả chồng đi, đừng có vớ va vớ vẩn. Lãnh bí tích gì? Con phối. Còn không lấy chồng lấy vợ thì đi tu chứ, ở vậy làm gì? Truyền chức thánh. Truyền chức thánh. Rồi ngáp thì lãnh bí tích gì? Sức giàu. Có phải thứ tự như vậy, nhưng mà nó không hẳn là như thế. Có thể là sức bí tích sức giàu á thì nó không có phải là cứ phải xong hết 5-6 cái kia rồi mới sức giàu, nhưng mà có thể là chưa hôn phối, chưa thêm sức, hoặc là chưa truyền chức thánh gì đó mà ngáp rồi sức giàu rồi. Bây giờ vậy thì một đời con người tối đa mình lãnh được bao nhiêu bí tích? Vì các anh chị phải không, là rửa tội này, xong rồi xưng tội này, rồi thêm sức rước lễ này, xong rồi thêm sức này, rồi hôn phối, rồi sức giàu thánh. Mà có ai lãnh được 7 bí tích không?
Có.
Đi tu xong về lấy vợ. Rõ quá. Đi tu xong lấy vợ, hoặc lấy vợ xong đi tu, rồi cả hai. Rồi trường hợp ngoại lệ, ví dụ là một linh mục hồi tục mà tòa thánh cho phép hồi tục, thánh cho phép, chứ còn mình mà nhảy rào thì không nói làm chi, còn mình cho phép về để mình hồi tục rồi mình đi lãnh, đi cưới với vợ thì có thể được lãnh bí tích hôn phối. Trường hợp đó là ngoại lệ hiếm, giống như mà hồi tục á. Chứ tại vì nếu mà người ta đã không có muốn đi tu nữa rồi mà giờ không cho người ta hồi tục mà cứ để vậy thì nó cũng chẳng ra làm sao, có khi gương mù gương xấu ví dụ thế. Cho nên là có những trường hợp như vậy. Tôi có bạn anh về nhập gia đình rồi,
anh còn có bệnh với cha ở cái người này là em của bà bác con, là hồi xưa khi mà chưa được tháo thì là muốn đi tu, nhưng mà sau không đi tu thì đi làm cũng qua, đi học
phải
tập tạo về, xong
mỹ
sau giờ lại được đi làm linh mục, làm sao?
Có sao đâu?
Có linh mục rồi, có hai đứa con rồi.
Bây giờ khoan từ từ để tôi nói đã. Trường hợp thứ nhất là trường hợp mà người ta hồi tục rồi giờ được phép của tòa thánh rồi đi lập gia đình, bí tích hôn phối. Trường hợp thứ hai là ví dụ như anh lập gia đình rồi, thấy không ạ? Nhưng mà rồi hai người quyết định với nhau có sự đồng ý của hai người là giờ ta không có tiếp tục sống đời sống hôn nhân nữa, thấy không ạ? Rồi hai bên đồng ý, rồi cũng xin một cái phép đặc biệt, rồi giáo hội cho phép là anh ấy đi tu, rồi anh lập gia đình, thì được không? Đâu sao đâu? Thấy không? Thì nó phải có cái phép đặc biệt riêng như vậy thôi. Tại vì đời sống hôn nhân họ vẫn là, tại vì anh chị em nhớ như thế này này, là luật độc thân trong giáo hội á, nó không phải là có từ thời Chúa Giêsu, mãi đến mãi thế kỷ sau này á, thì mới có luật độc thân cho cho linh mục, hàng giáo sĩ nhá, chứ không phải là ngay từ thời Chúa Giêsu. Vị thời Chúa Giêsu là các tông đồ đấy, vợ chỉ có một ông Gioan thôi, thấy không ạ? Ấy cho nên là anh chị em nhớ dùm cái, chứ đừng có để nghe gì mà đã hoảng rồi xong rồi có gia đình rồi. Hoặc là bây giờ có những linh mục bên anh giáo thì họ có gia đình, hoặc là mục sư Tin Lành họ cũng có gia đình, bây giờ họ trở lại công giáo thì sao? Thì nếu họ cũng muốn tiếp tục đời sống tu trì thì giáo hội cho phép và trở thành linh mục mà họ vẫn có vợ. Anh chị em hiểu không ạ? Nắm vững để khỏi bị hoang mang, vì đó là kỷ luật của giáo hội mà thôi, chứ không phải là từ bản chất ngay từ ban đầu cái luật độc thân của linh mục nhé. Trong bí tích truyền chức thì chúng ta thấy là có ba. Thứ nhất là phó tế, là lãnh chức thánh, thì có bậc thứ nhất là phó tế, rồi tiếp đến lãnh chức thánh là linh mục, và tiếp theo lãnh chức thánh đó là giám mục. Chỉ có ba thôi. Còn giáo hoàng thì không phải là lãnh chức thánh, nhưng mà được bầu làm giáo hoàng, tức là người đứng đầu hàng giám mục, đứng đầu giám mục trên toàn thế giới, được bầu lên thì mang tín hiệu là Đức Thánh Cha hay là Đức Giáo Hoàng, hiểu chưa? Hay Đức Giáo Chủ. Rồi có một cái tước nữa anh chị em biết luôn, gọi là Đức Ông. Đức Ông cũng không phải là một chức thánh, mà chỉ là một cái tước, cũng giống như Hồng Y cũng không phải là chức thánh, mà cũng là một cái tước thôi. Hồng Y cũng là giám mục nhá, Hồng Y cũng là giám mục, và được mang cái tước hiệu Hồng Y thôi, mang thêm cái mũ đỏ thôi, cái tước hiệu chứ không phải là chức thánh, cũng như các giám mục khác, nhưng mà thêm cái tước là Hồng Y. Vậy thì Đức Ông có thể cũng là những linh mục ha, mà có công với giáo hội, cho nên phong cái tước là tước Đức Ông, tước như vậy thôi, chẳng có phải là chức thánh gì hết. Tại vì là chức thánh là chỉ có phó tế, linh mục và giám mục, còn Đức Ông chẳng là cái gì cả, không có thêm cái quyền gì cả, nhớ dùm, chỉ thêm cái tên gọi nó oai vậy thôi, là thưởng cho những người mà có công với giáo hội thế thôi. Nhưng mà đâu phải là về sau này ấy, thì người ta lại trở thành việc mà lạm dụng tước Đức Ông. Cho nên là Đức Giáo Hoàng Francisco ngài mới hạn chế cái việc phong tước Đức Ông, rất ít, hạn chế như rất nhiều, để tránh cái tình trạng mà lạm dụng, cứ có tiền nhiều rồi thì đi mua cái tước Đức Ông về hãnh diện cho nó ai. Không có là cái gì thêm cả, có thể cái áo nó khác đi một chút xíu như vậy thôi, chứ còn chức thánh thì chỉ có phó tế, linh mục và giám mục. Còn Đức Ông, Hồng Y và Giáo Hoàng không phải là chức thánh, nắm rõ dùng đấy. Người đứng đầu trong các hàng giám mục mà được các Hồng Y bầu lên thì gọi là Giáo Hoàng. Rồi người mà linh mục mà có công với tòa thánh thì được lâu lâu có một vài vị nào đó được phong thêm cái tước là tước Đức Ông. Rồi trong giám mục đó có những người được chọn lên làm Hồng Y, cũng là một cái tước Hồng Y mà thôi. Phó tế thì có hai loại. Phó tế để mà chuẩn bị lên chức linh mục, ngày xưa tôi gọi là thầy sáu. Thì gọi là thầy sáu. Tại sao gọi là thầy sáu? Vì ngày xưa để lên chức linh mục thì nó có bảy, gọi là bảy chức thánh: chức một, chức hai, chức ba, chức bốn, chức năm, rồi chức sáu. Lên linh mục là chức bảy ấy. Bây giờ bỏ rồi, không còn nữa. Chỉ có gọi là lãnh tác vụ đọc sách, lãnh tác vụ giúp lễ, tác vụ đọc sách, tác vụ giúp lễ, chứ không phải là chức 1, chức 2, chức 3, chức 4, chức 5, rồi là cụ 4 với là cụ 5 trong người cụ 6. Tự nhiên đang trẻ như vậy cái lên lãnh phó tế gọi là cụ 6, trong khi đó ông cha thì già hơn gọi là ông cha, mà ông thầy trẻ lãnh phó tế gọi là cụ 6. Rồi trong phó tế thì chúng ta thấy là có phó tế để chuẩn bị lên chức linh mục. Thì phó tế được làm cái gì? Phó tế được làm thứ nhất là rửa tội nha, thứ hai là làm phép xác, thứ ba là được quyền giảng. Đó là ba cái nhiệm vụ của phó tế, là giảng như là linh mục quay giảng lời Chúa. Cho nên thường đọc Chúa ở cùng anh chị em thì thưa và ở cùng thầy, đó là một tác vụ trong phó tế, được quyền giảng. Thứ hai là được rửa tội, thứ ba là được làm phép xác. Thế thôi, ba cái nhiệm vụ đó. Còn dĩ nhiên những cái bí tích khác làm phép nhà, làm phép xe gì không nói. Rồi trong trường hợp mà khẩn cấp thì ai cũng có quyền rửa tội cho người khác. Ví dụ chị có đứa cháu nội hay cháu ngoại gì đó, nó mới sinh mà giờ nó chưa kịp rửa tội, giờ nó yếu quá, có nguy cơ là nó qua đời, thì mình ai cũng vậy, thì biết ngay để mình làm liền. Chỉ cần lấy mực bông gòn ấy, chấm cái xíu nước thôi, đọc chán nó đó, nói là đọc tên thánh cho nó, tùy theo Maria Giuse gì đó, ta rửa con nhân linh cha và con và thánh thần ở sọc. Mình biết vậy để khẩn cấp mình làm. Thì ai cũng có quyền ban bí tích rửa tội trong trường hợp khẩn cấp như vậy. Rồi nếu mà linh mục mà họ hồi tục rồi thì họ vẫn còn chức thánh, chức thánh không mất, nhưng mà không thi hành tác vụ linh mục đó nữa. Bạn nắm không? Chức thánh thì còn, nhưng mà nhiệm vụ để mà thi hành thì không làm nữa. Trừ trường hợp ví dụ nguy tử, trường hợp nguy tử, ví dụ ông đang đi đường gặp một người mà hấp hối thì ông được quyền ban bí tích, vì chức thánh vẫn còn, thấy không? Nhưng mà vì kỷ luật giáo hội là muốn thi hành chức thánh thì anh phải độc thân, mà anh không độc thân thì anh ngưng thi hành chức vụ đó. Cho nên cũng có những trường hợp mà vị đó đi hồi tục xong rồi sau đó hối hận quay trở về thì vẫn lại được lãnh tác vụ, không phải lãnh lại, tại vì nó đâu có mất đâu. Bạn hiểu không? Đến chết thì thôi. Chết thì thôi. Và người rửa tội cũng vậy. Mình rửa tội có một lần đời, khi mình tuyên xưng mình rửa tội rồi thì mình là con Chúa. Rồi mình muốn bỏ đạo, mình muốn hoang đàng gì đó, nhưng mà khi mình quay trở lại có rửa tội lại không?
Không.
Làm gì? Thì xin tội. Bạn nắm vững cái đó rồi bảo cha bây giờ nó quay lại nó làm sao bây giờ cha, đi xin tội chứ làm sao đâu, rối lên 50 năm để nó chưa xin tội thì bây giờ nó đi xin tội. Bao nhiêu người không biết, cứ tưởng thôi đâu có gì đâu, rồi tội xong rồi đâu có gì đâu, chỉ có con gọi là rửa tội hồ nghi ấy, là không biết họ rửa tội chưa, thì có gọi là rửa tội hồ nghi. Nếu mình chưa rửa hồi ta rửa ngươi cho mẹ rửa con gì đó, rồi con nhân cha và con và thánh thần. Có những người hồ nghi là không biết lúc đó là rửa tội chưa, hoặc là họ rửa tội có thành hay không, họ có biết có đúng cái công thức đó hay không. Rồi thì trong phó tế có phó tế tiến lên linh mục, và có phó tế gọi là phó tế vĩnh viễn. Phó tế vĩnh viễn có nghĩa là phó tế suốt đời, không có lên linh mục. Hả? Thì trong phó tế vĩnh viễn đó thì có những người phó tế vĩnh viễn độc thân, tức là có những thầy mà có khả năng thì không, chỉ làm được phó tế thôi, khả năng học hành hoặc giới hạn về cái kiến thức cái gì đó mà những người có trách nhiệm á nói rằng thôi thầy chỉ có lãnh phó tế vĩnh viễn thôi, chứ còn nếu mà làm linh mục thì nó có những cái mà nó không hợp thì phải chấp nhận là làm phó tế vĩnh viễn, rồi có đến suốt đời gọi là phó tế vĩnh viễn. Và trong phó tế vĩnh viễn đó thì có một loại độc thân, và có những người bây giờ thì có những người có gia đình, như là bên Mỹ thì nhiều, vì bên đó người ta không có đi tu nữa, rất là hiếm linh mục, cho nên là bị giáo hội cho những người, ví dụ ông này, ông có bà này, hai người sống chung với nhau, nhưng mà ông ấy thì việc còn muốn đi làm phó tế vĩnh viễn thì đi học 2 năm về thần học, về kinh thánh, về phụng vụ vân vân, học 2 năm xong rồi tuổi mục cấp cho giấy xác nhận rồi truyền chức phó tế cho ông ấy, tức là gọi là phó tế vĩnh viễn. Ông ấy có vợ mà vẫn lên được làm ba chuyện là giảng lời Chúa, tội và làm phép sát, thế thôi, gọi là phó tế vĩnh viễn. Bây giờ bên nước ngoài nhiều, và mấy ông phó tế vĩnh viễn thì có khi ông giảng có khi hay hơn ông cha, vì lý do là ông có thời giờ ông học hỏi nghiên cứu nhiều hơn, còn ông cha thì bận rộn nhiều hơn chẳng hạn đó. Thì, hôm nọ có một ông thầy chúng tôi đến này, có một ông thầy ông lên ông ấy giảng điều Chúa, rồi tôi hỏi cho sở ai đây, bảo đây là phó tế vĩnh viễn, ông ở bên Canada ông về, rồi mở ông giảng thì ông cũng giới thiệu rồi đây vợ tôi ngồi phía dưới đây này, chị đứng lên đây này, vợ rồi đứng chia sẻ giảng lời Chúa giảng á. Nhưng mà dĩ nhiên ở Việt Nam thì có khi họ không có quen, nên phải không? Bà có thấy bà chịu ông nghe không? Về luôn à? Đứng dậy về luôn. Thì cái văn hóa của Việt Nam mình nó chưa quen là một, thứ hai nữa là không có thiếu linh mục, cái tu sĩ ơn gọi còn nhiều, nhưng mà đối với nước ngoài, ở nhất là bên Âu Châu, bên Mỹ hiếm lắm. Bây giờ nếu mà không có một người chính thức lên mà quy tụ để cầu nguyện để giảng lời Chúa, hoặc là ban bí tích rửa tội gì đó, hoặc là phép sát, thì thiệt thòi cho người giáo dân. Cho nên là nhiều nơi, nhất là bên Mỹ và Âu Châu, mới có những phó tế vĩnh viễn là như vậy. Và chúng ta thấy là ngay cả việc là tác vụ giúp lễ thì chính thức thì chỉ giao cho những người gọi được lãnh tác vụ giúp lễ, rồi để lên tác vụ đọc sách, rồi lên phó tế, rồi lên linh mục. Mà trong những trường hợp chúng ta thấy là có những thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ, có nghĩa là master nữ tu đó, hoặc là một ông trùm hay là ông nào đó, hoặc là một bà hay một chị nào đó, thì tùy theo trong giáo xứ cử lên, rồi cha xứ đồng ý cho, hay là cha xứ chọn để phụ với việc trao mình thánh Chúa. Thì người giáo dân Việt Nam lúc ban đầu thì cũng không có quen là cho người giáo dân lên rước lễ. Hồi đó tôi cho rước lễ mà tôi cứ đứng hàng này thì họ lên. Bên cạnh tôi có một cái ông chùm hay gì đó, khái vậy, thì họ cứ đến đây họ quạch sang tôi, họ quạch sang tôi. Làm thứ nhất là cái ông đó cũng ngại, và thứ hai là mình cũng mệt, cái hàng mình nó dài ruột á, vì hàng bên này người ta cứ không quen. Nhất là thiếu nhi thì không sao, mà bây giờ cái ông đó, vì ông này mà ông cho người thánh Chúa mà một bà lên thì bà cũng ngại, thì bà không muốn. Anh mà lên, anh này lên mà ông này cho mình thánh Chúa, anh có thích không? Đi đâu? Rồi cha rồi sợ thì vậy đó, nó cái tâm lý thôi, về tâm lý thôi, cái tâm lý thôi. Mà cũng thông cảm, nếu mà không có thừa tế viên ngoại lệ mà cứ một mình linh mục thì nó lâu lắm. Có những nơi không có tu sĩ, một cha xứ mà coi gần 7,000 giáo dân thì đi đâu ra giờ, cho nên nó khó. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Lorenzo phó tế tử đạo, nói về nói để đưa đến anh em về viện để có vị phó tế mà là phó tế tử đạo, gọi là thánh Lorenzo. Trong ca nhập lễ ngày lễ thánh Lorenzo thì đọc như sau: đây là thánh Lorenzo, người đã hiến thân phục vụ hội thánh, vì thế người được phúc tử đạo để hân hoan tiến lên gặp Chúa Kitô. Thưa anh chị em, thánh Lorenzo sinh ra trong một gia đình đạo đức. Cha mẹ của ngài là những người rất mực đạo hạnh. Ngài được cha mẹ sinh tại miền Huesco, nước Tây Ban Nha. Vì cha mẹ ngài rất sùng đạo, luôn trung tín với Thiên Chúa, với hội thánh và yêu thương mọi người, cho nên ngài cũng được ảnh hưởng bởi cha mẹ đạo đức để mà lớn lên cũng rất là trung tín với Thiên Chúa và trung tín với hội thánh. Chúng ta thấy là ảnh hưởng của cha mẹ trên con cái cũng rất là quan trọng. Thường là các thánh được lớn lên sinh ra trong một gia đình thường thôi, như thánh Teresa đồng Giêsu mà bố mẹ sắp sửa được phong làm hiệp thánh, hoặc là thánh Agustino nhờ bà mẹ Monica, hoặc là nhiều. Nhưng mà không phải là tất cả đều như vậy. Có khi sinh ra trong một gia đình giống như thánh Martin là một đứa con hoang, con rơi, Thí dụ như thế, không phải là con hoang con rơi theo nghĩa là bà mẹ đó là những bà mẹ mà không biết là ông bố là ai, đại khái là như vậy. Thì Chúa chọn, Chúa gọi mỗi người và mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng ai cũng có thể trở thành thánh được. Không bắt buộc là phải bố mẹ là đạo đức, không bắt buộc là phải là con dòng cháu giống, hay là không bắt buộc phải là dòng tộc, hay là quen biết con ông cháu cha gì cả. Mình con ông cháu cha mới được làm thánh, không có đâu. Thánh có chuyện con ông cháu cha. Có khi càng con ông cháu cha càng khó làm thánh hơn, phải không? Tại vì nhiều khi mình ỷ y quá, nhiều khi mình ỷ lại quá, rồi khi mình không có nỗ lực cá nhân, mình dựa dẫm vào ông vào cha của mình. Ngay khi còn trẻ thì thánh nhân đã sớm được cho đi du học ở bên Roma để học về văn hóa, học về thần học. Lorenzo là một người học giỏi, chuyên cần, siêng năng cũng như là đạo đức. Trau dồi kiến thức, cho nên chẳng bao lâu thì tiếng tăm của Lorenzo đã vang lừng khắp nơi. Tại đây có cái cơ duyên là Lorenzo gặp được một vị giáo hoàng tương lai là Sisto thứ hai, một người Hy Lạp, khi đó là một trong những giáo viên nổi tiếng nhất trong học viện mà Lorenzo đang theo học. Cho nên khi mà trở thành giáo hoàng rồi thì vị giáo sư này, giáo hoàng Sisto thứ hai, vào năm 257 mới triệu tập Lorenzo và phong chức phó tế cho Lorenzo, giao cho Lorenzo công việc là phục vụ tòa thánh. Thưa anh chị em, mặc dù lúc đó Lorenzo còn trẻ, nhưng mà Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Lorenzo đứng đầu trong số 7 phó tế phục vụ trong nhà thờ ở Roma. Kể từ đó thì Lorenzo được gọi là tổng trưởng phó tế thành Roma. Đây là một vị trí rất được tin tưởng. Và nhiệm vụ là gì? Là chịu trách nhiệm giúp đỡ những người nghèo túng. Và Lorenzo được giao cho trách nhiệm là quản lý tài sản của giáo hội. Thưa anh chị em, việc quản lý tài sản của giáo hội cũng là một cái vấn đề rất là tế nhị và phức tạp. Nói theo nghĩa bây giờ, tế nhị và phức tạp. Tại vì khi mà đụng đến tiền bạc á, thì chúng ta thấy tiền thì nó bạc, gọi là tiền bạc. Nó bạc lắm. Mà nó cũng có đủ mùi vị. Nó có một cái mãnh lực kinh khủng. Cho nên là có khi mà lãnh nhiệm vụ đứng đầu giáo hội, thì một trong những cái mà Đức Giáo Hoàng Francisco thấy khó khăn nhất là nhiệm vụ quản lý tài sản giáo hội. Và những ngân hàng Vatican, rồi những tổ chức về kinh tài trong giáo hội lúc đó nó lôi thôi lắm, cách đây mấy năm. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco là một cuộc cách mạng lớn nhất, khó nhất, đụng đến cái ổ khiến lửa, là đụng đến vấn đề tiền bạc ở trong giáo hội, mà ngay tại chính Roma. Đức Giáo Hoàng là một cuộc thanh trừng, là một cuộc cải tổ, bắt mọi sự nó phải công khai, minh bạch, rõ ràng. Và lúc đó mới xảy ra biết bao nhiêu là cái chuyện. Và dĩ nhiên là tiền bạc thì nó ảnh hưởng đến những cái người cơ cấu tổ chức ở ngoài, khi nó dính cả mafia, dính đến cả những cái tổ chức gì đó ghê gớm lắm. Họ lợi dụng mà, họ lợi dụng. Cho nên chúng ta thấy là Đức Giáo Hoàng dám làm cái đó và chấp nhận luôn là nhờ chính nhà nước họ can thiệp vào, họ điều tra, và ai có tội thì cứ việc xử theo đúng luật. Vì thế mà có những vị đức ông, có những linh mục đã bị đưa ra tòa để bị vào tù vì đụng chạm đến cái chuyện tiền bạc nó không minh bạch, không công khai, không rõ ràng, vân vân. Và chúng ta biết là khi mà đụng cái đó là kinh khủng lắm, thế lực của đồng tiền nó mạnh lắm. Thế không? Có thể nó sẽ tung ra biết bao nhiêu chiêu để mà bôi nhọ Đức Giáo Hoàng. Có tiền mà. Nó có thể bẻ tiền bạc, nó có thể biến trắng thành đen, thẳng thành cong, đúng thành sai, có tội thành vô tội. Họ làm được hết à? Có tiền làm được hết. Vì mới dám nói rằng là có tiền mua tin cũng được chứ. Vậy mới nói rằng là có một vị đứng đầu bóng đá nói rằng là nếu mà tiền mà không mua được thì tôi sẽ mua bằng nhiều tiền hơn. Nhiều tiền hơn ấy. Ví dụ như là 1 tỷ không mua được thì tôi đưa 2 tỷ. Ghê gớm. Mà Roy Solon hồi đó nắm giữ một cái nhiệm vụ rất là tế nhị, khó khăn và quan trọng trong giáo hội. Vẫn biết được rằng là không có tiền thì khó làm. Nhưng mà cũng lại thấy một điều là có khi có tiền nó lại càng làm ta khó làm hơn. Nó kẹt như vậy. Xây nhà thờ, sửa chữa, ai cũng nghĩ đến chuyện tiền, đúng không ạ? Rồi mọi cái cứ tập trung vào tiền, tiền, tiền. Và lúc nào cũng chỉ nói đến tiền, tiền, tiền. Có khi trong một bài giảng hay trong thánh lễ mà nhắc tới 3-4 lần. Đầu lễ nhắc tiền, rồi giữa lễ cũng tiền, cuối lễ cũng tiền. Rồi có những người giáo dân bảo: thế ra con cũng là giáo sứ con mà con không muốn dám đi lễ giáo sứ con nữa. Bảo sao vậy, sao phải đi lễ giáo sứ mình chứ, phải đóng góp chia sẻ trong giáo sứ chứ. Nó rằng khổ lắm trời. Nó khó ở chỗ là nhà con thì nghèo, nhưng mà mới đến là đứng cổng là phát tròn cái bao thư. Phát tròn cái bao thư. Rồi trong bao thư đó là mời gọi là đóng góp tiền xây nhà thờ. Vì nhà thờ chúng ta là xây tới 50 tỷ rồi, bây giờ còn nợ có mấy chục tỷ đại khái vậy. Thì phát bao thư. Rồi tới phần bắt đầu giảng, nhắc lì sóc tiền là sóc tiền. Rồi sau đó, sau khi niên kính tới phần dâng lễ, là từng người xếp hàng lên cái bao thư nó đưa đó. Phải dâng của lễ là cái bao thư đó. Hết mọi người trong nhà thờ cầm bao thư lên bỏ trong cái giỏ. Mà giờ đưa bao thư vào tay mình giờ sao giờ? Nhẽ đưa bao thư không kỳ, mà nhét thì trong đó đâu mà nhét, thế không ạ? Rồi đã là ngại chớ là ngại lắm. Rồi đến lúc mà lễ xong về lại gửi thêm cái bao thư để trong tuần này đi về anh chị em có gì thì bỏ tiếp. Cho nên là nó nặng nề quá, sợ quá, họ không dám đi lễ. Vì thế mà nhiệm vụ mà Đức Giáo Hoàng giao cho Lorenzo là một nhiệm vụ cực, rất là khó khăn. Và tìm một cái người đạo đức thánh thiện mà giao, mà lại còn phải có sự khôn ngoan khéo léo trong đó nữa. Cái đạo đức mà khờ quá có khi bị lừa. Có những vị rất là tốt lành, nhưng mà vì tốt lành quá cho nên bị người ta lừa. Ôi ơi, cha có tiền bây giờ cha để dư làm cái gì đâu, chưa xài tới thôi, cha đưa con làm ăn, phải không? Rồi mỗi tháng là bao nhiêu phần trăm không? 30%. Tức là ra 1 triệu thì đời mỗi tháng tôi được bao nhiêu? 1 triệu được bao nhiêu? 1.300.000. 10 triệu được bao nhiêu? Rồi 1 tỷ được bao nhiêu? Thì xuống 1 tháng được 30 triệu á. Dù nhiều vậy, với là trong nhà sứ, nhà thờ có bao nhiêu vét hết. Đưa nhá, anh giúp tôi nhá. Thì mình thấy là nó dễ bị cám dỗ lắm. Cho nên vị thánh Lorenzo, một người mà hồi đó thời các thông đồ cũng vậy, mà chả nghĩa bây giờ chúng tôi vừa phải lo giảng, vừa phải lo phân phối tài của ăn của uống lương thực, thì nên bầu lên các phó tế để các phó tế lo việc phân phối lương thực, còn các tông đồ thì chỉ chú tâm đến việc phục vụ lời, tức là rao giảng lời Chúa mà thôi. Ngay thời giáo hội đầu sơ khai đã ngửi thấy cái mùi của đồng tiền nó kinh khủng lắm mà. Cho nên đã có lục đục ngay lúc đó rồi. Vì thế mà phải bầu lên những cái người mà có uy tín để lo cái việc tài sản cho giáo hội, phân phối, gìn giữ. Còn các tông đồ, anh em linh mục chúng tôi thì chỉ lo phục vụ lời mà thôi. Tôi thấy cái đó nó mới thật sự là đúng, để cho linh mục không bị dính bén đến của cải. Không phải suốt ngày cứ phải nhắc đến tiền, nó mệt mỏi, mà người ta nghe người ta cũng thấy chán lắm. Thế không ạ? Mấy người cứ hỏi tôi, vậy bên cha làm linh mục ở bên Việt Nam mình có lương tháng bao nhiêu? Tôi bảo Việt Nam làm gì có lương, linh mục làm gì có lương. Và sao kỳ vậy? Bên con là có lương. Mà cái lương sao? Thì tổ chức mục trả lương cho các linh mục mỗi tháng là bao nhiêu đô đó, ngàn hay bao nhiêu đại khái vậy. Rồi mọi cái thu của nhà thờ thì giao cho tòa giám mục, và cần chi cái gì thì tòa giám mục lại chi cho. À, ví dụ cần xây nhà thờ hay sửa nhà thờ thì tòa giám mục họ lại lấy tất cả cái tiền đóng góp của các nhà thờ đó. Nhà thờ nào giàu thì đóng góp nhiều, nhà thờ nghèo đóng góp ít. Nhưng mà rồi khi nhà thờ nào mà khó khăn thì lấy cái tiền đó giúp. Thì ông cha đó cũng không phải lo chuyện cơm nước, cơm áo gạo tiền, có đồng lương. Nhưng mà Việt Nam mà nghe cha lĩnh lương thì thấy chủ cha mày còn lĩnh lương nữa, cha có thiếu gì đâu mà lĩnh lương. Nhưng mà thà lĩnh lương nó rõ ràng có khi còn hay hơn là không lương mà nó còn nhiều gấp mấy lương. Gấp mấy, tại vì nắm hết mà đâu ai biết được. Thì mình thấy rằng là các cha cũng tội, nhiều khi mình nghĩ tới nghĩ lui thì cũng phải thông cảm là cha nào về thì cũng lo chuyện xây sửa nhà thờ, nhà sứ, rồi phòng giáo lý, rồi tháp chuông, rồi cổng, rồi hàng rào, rồi nghĩa địa đủ thứ hết. Chứ cứ lo xây cất không, mà cứ muốn xây cất thì là phải xin quyên góp giáo dân, mà dân không có lại phải gọi là đóng cửa đi ăn mày, đi xin sứ này sứ kia. Có những sứ thì đăng ký đến năm ba năm nữa mới tới phiên, tàu nhiều mà cuối tháng mới được lần, ba năm nữa mới tới phiên, sắp tới phiên thì đổi cho sứ mới. Thì cho sứ mới đổi chính sách là không cho ai đến nữa, phải lo củng cố nhà thờ mình. Cha lại mặt méo sẹo cho lòng, đợi ba năm tới phiên là rớt đài rồi. Cũng thấy tội. Thì mình thấy là cái vấn đề của cải trong giáo hội nó vẫn là cái gì đó mà Đức Thánh Cha này là một cuộc cách mạng, là rõ ràng công khai minh bạch tài sản và sắp xếp lại nhân sự để chọn những người nào mà thực sự có khả năng, mà nếu cần thì giao cho những giáo dân họ chuyên viên về kinh tế, chứ không cứ phải cứ để cho các giáo sĩ mà phải cứ dấn thân vào vấn đề tiền bạc, nó dễ bị cám dỗ, không dễ bị cám dỗ thực sự như vậy. Thưa anh chị em, nếu mà linh mục chỉ phải lo mà phục vụ lời thì chắc chắn là những lời giảng hay là giáo lý hay là kiến thức gì đó nó khác chứ. Cái thời giờ mà mình phải để mình đi xin tiền với lo xây cất nữa kia thì để thời giờ đó mà học hỏi nghiên cứu chắc nó có rồi cầu nguyện nữa, chắc nó hiệu nghiệm hơn. Thì Thánh Lorenzo lãnh nhiệm vụ đó, ngài làm như thế nào? Cuộc bách đạo lúc đó nổi lên, giáo hội gặp sóng gió lớn, các kẻ thù tìm cách bắt vị thủ lãnh giáo hội để làm cho đàn chiên tan tác. Đấy, ngay từ ban đầu họ đã có cái mục đích mà muốn bách hại đạo, cứ những người đầu mà đánh. Cho nên họ bắt ngay Đức Giáo Hoàng là chắc ăn nhất, tại vì Chúa Giêsu nói mà khi mà đánh đầu thì đàn chiên nó sẽ tan tác hết, đàn chiên nó tan tác hết. Thánh Lorenzo lúc đó vẫn kiên cường, dù rằng cuộc bách hại ghê gớm, bị đe dọa đủ thứ, nhưng mà vẫn kiên cường đi thăm viếng các tín hữu ở các hang toại đạo, giảng dạy và ban bí tích. Chúng ta biết là hồi đó khi mà Roma bị bách hại như vậy, giáo hữu bị bách hại như vậy, thì những người dân họ ra những cái hang gọi là hang toại đạo, họ đào những cái hầm, họ trốn ở dưới. Thì chúng tôi có được đến những cái hang toại đạo ở Roma. Mình đi vô địa đạo Củ Chi, đi chưa? Đến địa đạo Củ Chi chưa? Hả? Đến chưa? Đấy, họ đào cái đường hầm chui xuống dưới. Rồi đi trong đó thì có những cái đường ra đường vô, rồi có những bếp, rồi có những cái phòng là cấp cứu, giải phẫu tại chỗ vân vân. Thấy là đã ghê lắm rồi, thấy sức mạnh của quân ta ghê gớm lắm, rồi trên bom nhộ xuống không sao, ví dụ thế. Nhưng mà đến những cái địa hang toại đạo thì mình thấy họ làm nó còn ghê gớm hơn. Mà lúc đó là anh chị em biết là thế kỷ thứ nhất nha, không có phương tiện gì nha,
chỉ có mỗi tay với lại cuốc xẻng như nhá. Vậy mà họ đào xuống phía dưới, mà làm những cái đường lớn đi lại được, chứ không phải là đường mình đi vô để đạo Củ Chi mà cỡ ông này vô là không ra được. Nó chật ra, ông vô xong rồi ông vô đúng vô trong đó xong nó cho ăn củ mì. Ông thích quá, ông ăn no là ông không ra được. Phấn khởi, khoai mì luộc ngon thơm, đang mệt đang đói quất vào ra không ra được nữa, lại phải đi một vòng cho hết khoai mì mới đi ra được. Thì đó họ làm những cái đường đi rộng lắm, và có những cái phòng đọc cầu nguyện, họ cũng mới bị bách hại là họ vô đó, họ trốn đó, họ dừng lễ cầu nguyện ở trong. Rồi trong đó họ còn vẽ những cái hình con cá là dấu chỉ của bí tích thánh thể. À, tôi tính cái thăm cái hang Thoại Đạo rồi, rộng lắm, cả bao nhiêu mẫu ấy, rộng lắm, mà họ làm kiên cố kinh khủng lắm, dưới lòng đất mà đi không biết đường là không ra được nữa, tại vì nó chữ chi chằng chịt trong đó. Thì thời đó Thánh Lorenzo vẫn đến đó để mà giảng dạy, thăm viếng. Rồi Lorenzo khi mà quản lý tiền bạc như vậy thì ông có một cái tâm lòng gọi là yêu thương những người nghèo, nhất là những người ốm đau bệnh tật. Nhiệm vụ của phó tế là làm cái công việc đó mà, chăm sóc những người nghèo. Vì tài sản của giáo hội để làm gì? Để là chăm sóc những người nghèo chứ, những người ốm đau bệnh tật chứ. Đôi khi chúng ta thấy có hai chuyện thế này, là khi mình quản lý tài sản thì phải lấy ở đâu? Người giàu hay người nghèo?
Lấy người giàu.
Nhưng mà đi phân phối chia thì định giao cho ai?
Người nghèo.
Thế thì mình phải thấy được cái điều đó là gì? Là tài sản của giáo hội là tài sản chung. Bây giờ cái người giàu này là Chúa trao cho chị, chứ không phải của chị, chỉ là người quản lý tài sản Chúa trao thôi. Anh cũng vậy, mà bây giờ Chúa trao cho anh có một xu, còn Chúa trao cho chị là cả tỷ, thì không phải là chị là người làm chủ một tỷ, chị là người quản lý thôi. Bây giờ chị muốn giao một tỷ đó, chị muốn chia sẻ cho nguyên cái nhóm lao nháo này lương tháng được bao nhiêu? Công nhân này đang ngồi nhìn thấy họ tội nghiệp không? Bây giờ chị ngồi ghế này, VIP này, chị nghĩ rằng chị là người ngon à? Không phải. Chị phải có trách nhiệm, có bổn phận là chia sẻ cho đám công nhân này, này đang ngồi, đứa thì nhổ râu, đứa thì là gãy mũi gì à? Đó. Mà chị không làm được việc đó thì những người có trách nhiệm trong giáo hội làm dùng chị cái công việc đó. Nói thưa cha hay thưa thầy, con có này muốn đóng góp chia sẻ với người nghèo. À được rồi, chúng tôi sẽ làm dùng chị cái công việc đó. Chị nhớ, chị phải cảm ơn anh. Chứ không phải là Chú ơi, chúng tôi hết lòng biết ơn, xin Chúa trả công bội hao. Đó, đó mơ mà đó đó thì thế thì chị đừng có tưởng đó là chỉ là ân nhân của họ, không có. Tại vì mình trong giáo hội mà, là chuyện chia sẻ là trách nhiệm bổn phận của chị thôi, thế không ạ? Và những người này khi họ khó khăn họ được giúp đỡ như vậy, rồi khi họ có điều kiện họ làm ăn khấm khá thì họ lại chia sẻ. Nhớ nha, chúng tôi rồi mốt được xong rồi lại vênh mặt lên. Nhớ nha, có nhiệm vụ lại chia sẻ lại cho những người khác. Đó là cái dòng luân chuyển trong giáo hội, cái sự hiệp thông trong giáo hội nó phải như vậy. Tôi nghĩ là các nhà thờ đóng góp chung hết lại, rồi giám mục phân phối cho nhà thờ nào nghèo thì cho họ nhiều để họ vực họ lên, còn nhà thờ nào mà lớn giàu có thì phải đóng góp nộp lại cho tòa giám mục để tòa giám mục chia sẻ cho những xứ khác, vậy mới là đúng chứ. Chứ còn mà cha xứ nào giàu thì cứ giàu, cứ xe hơi thay xuống luôn sành sạch, còn cha nghèo chúa tôi thì cứ xe đạp với lại bánh tét đem lên thành phố đi ăn đường, con cá nó đem đến xin lễ, thế này thì chết rồi, tội nghiệp lắm. Cho nên chị thấy cái mà cái trăn trở của Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay, ngày đó là giáo hội phải là giáo hội nghèo, tức là những người trong giáo hội, nhất là những người có trách nhiệm, những người lãnh đạo trong giáo hội phải là gương mẫu của một đời sống nghèo, rồi mới cho người nghèo, mới vì người nghèo. Chứ chưa giờ ta cứ nói giáo hội vì người nghèo hay cho người nghèo, Nhưng mà những người trong giáo hội có thể giàu thì sao? Phải không? Những chị ấy, chị nghĩ là chị còn tỷ rồi chị mới xin chia cho nhóm này, rồi nó phải suốt đời gặp rồi phải cảm ơn khoanh tay và cảm ơn bà đi con. Khoanh tay vào.
Cảm ơn bà.
Thì mình thấy là có một cái gì đó mà Đức Giáo Hoàng này là một cuộc cách mạng lớn trong giáo hội, một luồng thánh gió mới của thánh thần đem xuống để mà rửa sạch tất cả những cái lợi cận, những cái gì mà nó bám rễ chằng chịt vào trong giáo hội bao nhiêu năm nay. Đức Hoàng bứng sạch, bứng hết những vị nào đó mà tưởng rằng mình ngay cả quốc vụ khanh, tức là thủ tướng, Đức Hoàng cũng thay luôn. Cho nên là không có ai mà dám cho rằng, nghĩ rằng mình là cái gì đó bất khả thay à? Mình là nhiệm vụ này là nắm từ xưa đến giờ rồi. Học Đức Hoàng cần là thay sạch hết. Và chính Đức Hoàng này nói mà tôi đâu có làm lâu đâu, ngài biết mà. Có thể là họ ám sát tôi lúc nào ám sát, mà ai dám nghĩ là mình làm lâu, đúng không? Một cơn gió chẳng ai ám sát, một cơn gió nó đi qua cũng tiêu rồi, thế không ạ? Không còn một dấu vết. Vậy thì cái ông Lorenzo này là tổng phó tế của Thánh Giáo Hoàng Sisto thứ hai. Mà lúc Lorenzo gặp Đức Giáo Hoàng đang bị bắt giữ thì Lorenzo trách là tại sao mà Đức Giáo Hoàng không cho con được chia sẻ triều thiên tử đạo với Đức Giáo Hoàng. Tôi thấy một người mà trung thành với người lãnh đạo của mình là như vậy, là đồng lao cộng khổ như vậy. Chứ mà lúc mà gặp Đức Giáo Hoàng bị bắt, ông ôm mỗi tiền ông chạy mất là tiêu luôn tài sản giáo hội ông nắm mà. Chứ nếu mà không có một tấm lòng thực sự thì gặp mà gian nan như vậy thôi, ôm luôn chuẩn sướng. Mà còn đây đến gặp Đức Giáo Hoàng mà tại sao Đức Giáo Hoàng bị bắt như vậy mà sao không cho con được cùng chịu đau khổ, cùng chịu phúc từ đạo với Đức Giáo Hoàng. Thì Đức Giáo Hoàng nói với Lorenzo rằng là trong vài ngày nữa Lorenzo sẽ lãnh phúc từ bi đạo mà nó còn đau đớn hơn cả Đức Giáo Hoàng nữa. Và Đức Giáo Hoàng truyền cho vị tổng phó tế của mình là hãy phân phát tài sản giáo hội cho người nghèo đi. Bìa đang giữ như vậy, bìa nó bắt tôi rồi, bìa nó sẽ bắt anh đấy. Mà giờ anh mà còn giữ tài sản thì khi nó bắt anh thì nó sẽ tịch thu hết tài sản của giáo hội. Vậy thì bây giờ về phân phối hết tài sản của giáo hội cho những người nghèo. Và khi cái lời này đến tai hoàng đế Decio thì ông truyền bắt giam Lorenzo liền, bắt ngay. Và khi Lorenzo bị bắt như vậy, thanh niên đã cải hóa được viên gác ngục Hippolito, nhưng mà không vì thế mà thanh niên lợi dụng thời cơ để mà trốn, bị điệu đến trước tổng trấn Vanriano. Lorenzo được lệnh là phải nhượng tất cả tài sản của giáo hội lại cho hoàng đế, và ra lệnh là trong 3 ngày, cho 3 ngày, bây giờ tôi cho anh 3 ngày, anh đi về và anh đi thu hết cái tài sản của giáo hội lại, nộp lại đây thì anh sẽ được tự do, được khoan hồng, vân vân. Lorenzo làm không? Ông làm gì? Lorenzo, vâng, được rồi, 3 ngày nữa tôi sẽ quay lại trình diện anh. Ông về, ông đem hết tài sản của cả giáo hội phát hết cho người nghèo, rồi còn những cái phẩm phục quý giá đem bán luôn, phát hết cho người nghèo, hết hạn. Xong, anh làm xong chưa? Dạ xong. Đâu, tài sản giáo hội đâu? Anh đem lại trình diện cho tôi. Lorenzo dắt nguyên đám mù què, cầm điếc, rách rưới, bệnh tật gì đó, nhếch nhác này, toàn những mẹ soạng với ông ghẻ với lại bà lỡ rách rưới kéo tới. Và tổng trấn nói về tài sản của giáo hội mà tôi ra lệnh cho anh là 3 ngày anh phải nộp đâu, đưa đây. Ông chỉ mẹ soạng bà rách, ông đói bố khổ tư què đây, tài sản của giáo hội đây. Tài sản của giáo hội là những người nghèo, những người khuyết tật, những người mù lòa, những người đau khổ. Và Lorenzo nói rằng đó mới thực sự là tài sản của giáo hội. Cái câu nhớ đời chứ, mà tại sao bây giờ mình mau quên quá vậy? Mình nghĩ tài sản của giáo hội phải là đất đai, phải là dinh thự, phải là cơ ngơi, phải là ruộng cỏ bay thẳng cánh, phải là những ngôi đền lộng lẫy nguy nga của chìm của nổi. Đây, tài sản thực sự của giáo hội đây là những con người, và những con người nghèo, ốm đau, bệnh tật, rốt nát, đau khổ. Đấy, tài sản giáo hội đấy. Giá mà ngày hôm nay những người có trách nhiệm trong giáo hội mà nhận được cái điều đó. Tôi về giáo xứ, thưa anh chị em, giáo xứ này không có gì cả, nhà xứ không có gì cả, nhưng tôi có một cái tài sản vô cùng quý. Đó là ai? Chính anh chị em, những người giáo dân đây. Tại vì nếu mà không có anh chị em giáo dân thì tôi làm gì? Cho dù bây giờ tôi có nhà cao cửa rộng, tôi có xe hơi nhà lầu, mà không có giáo dân tôi làm gì bây giờ? Lính không quân thôi. Mà bây giờ thực sự là bên Âu Châu, bên Mỹ đó, có những giáo phận phải rao bán cả mấy chục cái nhà thờ đi đấy, vì không còn tài sản là giáo dân nữa, ta không đến nhà thờ nữa. Cái nguy nga lộng lẫy đó, cái đền đài đó bây giờ để làm cái gì? Thấy không? Cho nên là người mục tử phải thấy rằng là chính con chiên là tài sản, đó mới thực sự là tài sản, và phải trân trọng họ hết sức, chăm sóc họ bao có thể. Cái nhà thờ này có thể sập, có thể rách nát, nhưng mà đàn chiên này không thể tan tác. Thấy không? Mà chúng ta thấy hình ảnh mà anh chị em mình đi công tác, cái nhà thờ nó rách nát rồi, nó chuột rồi, nhưng mà có cha ở đó, có giáo dân ở đó, vẫn có lễ sầm uất như thường. Răng cái dù lên để ngồi đất, hoặc là lên vùng Bình Phước là mỗi đứa xanh cái ghế ra ngoài cái rừng cao su ngồi học giáo lý. Tài sản là chính giáo dân chứ, chứ đâu phải tài sản là cái nhà. Bây giờ làm cái phòng giáo lý to và 7 tầng máy lạnh, thằng máy, rồi ai học? Thấy không? Rồi làm cái trung tâm gì đó 7 tầng mà chung quanh toàn là những người nghèo, thì liệu mà cái vị mà được kính trọng, được tôn kính ở đó có vui mừng hay không? Đến mức mộ làm cả hai cái ngôi mộ nữa. Người chết thì một mộ thôi chứ đâu mà ra hai mộ. Người làm cả hai mộ, bia đá quá sức. Nhà cũng 5 tầng, nhà thờ cũng 2-3 tầng, mà chung quanh chẳng có giáo dân, toàn là người không có đạo, toàn là người nghèo. Vậy thì làm cái đó, xây cái đó to cất để làm cái gì thưa anh chị em? Tài sản của giáo hội là chính những người nghèo, người đau khổ, người bệnh tật đấy. Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Lorenzo Phó Tế Tử Đạo đã xác định như vậy, xác tín như vậy. Tại sao mau quên thế? Tại sao mau quên thế? Rồi viên tổng trận mới nổi giận, buộc thanh niên lại. Vậy thì bây giờ không có tài sản nữa thì bây giờ mày phải dâng tiến các thần minh. Ông chịu không? Không. Không. Bị tra tấn dã man, nhưng mà Lorenzo vẫn một mực trung thành với Thiên Chúa, với giáo hội. Và ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa rằng là ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Và hơn ai hết, thánh Lorenzo cảm nhận lời Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là: thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Đấy, không chết đi thì trơ trọi một mình. Ông ấy cuỗng cái tiền của giáo hội mà ông chạy đi, không có đồng lao cộng khổ với giáo hoàng, với giáo dân, thì ông cứ trơ trọi một mình. Ông có tiêu bao nhiêu cũng cả đời ông cũng chẳng hết, nhưng mà vẫn cứ trơ trọi một mình. Anh em thấy không? Hoặc là nếu ông sợ, ông ấy ham sống sợ chết, ông đem hết tài sản ông gom lại nộp cho nhà nước, nộp cho chính quyền, nộp cho tổng trấn, thì ông vẫn cứ trơ trọi một mình. Ông sống đấy nhưng mà nó trơ trọi một mình, chẳng có gì cả. Cái trơ trọi một mình thì em thấy là một cái hình ảnh một cái con người mà nếu mình ham sống sợ chết là trơ trọi một mình đấy. Là hình ảnh của những người mà mình ham chức tước, địa vị, quyền hành, đó là chỉ trơ trọi một mình thôi. còn nếu mà chức tước cái địa vị ấy để mà phục vụ như là Lorenzo là đầu lớn lắm chứ, đầu trong 7 ông phó tế phục vụ nhà thờ Roma mà lớn lắm, mà ta bảo rằng là gì đó nhất thủ kho, thủ kho to hơn thủ trưởng, thủ kho to hơn thủ trưởng, vì ông làm thủ kho ông giữ hết tài sản, nhưng khi thủ trưởng bảo xuất nó không xuất làm gì, đi hoàng bảo xuất cũng không xuất, có nhiều khi như có những người có quyền mà không có tiền nó cũng chả làm được cái gì, thế không ạ? Kinh khủng lắm. Nó khi người ta không có quyền, không có chức, nhưng mà người ta có tiền, người ta điều khiển luôn người có quyền có chức luôn, thành người có quyền. Vì vậy mà Lorenzo chấp nhận rằng là hạt lúa phải chết đi thì mới sinh được nhiều hạt khác, và ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Xác tín được lời của Chúa như vậy, yêu quý mạng sống mình sẽ mất thôi, còn coi thường mạng sống mình ở đời này có nghĩa là chết không?
Không.
Lại không chết. Chết không? Không chết thì còn ăn thua cái gì? Không chết thì nó chơi chọi một mình. Coi thường mạng sống mình ở đời này có nghĩa là chết, thì giữ được mạng sống đời đời, mạng sống đời sau. Còn mình mà ham cái sự sống đời này thì sống đấy, nhưng mà đời sau, đời sau, cái quan trọng là đời sau như thế nào, quan trọng là cái đó ấy chứ. Còn của cái đời này thì ai chẳng ham, ai chẳng thích, nhưng mà liệu có giữ được nó mãi hay không, đúng không? Liệu có giữ được mãi hay không, liệu có đem nó về cuộc sống đời sau hay không? Không được, không được, phải giữ làm cái gì? Vậy thì chấp nhận là mất sự sống mình đời này để có được sự sống đời đời. Vì ai phục vụ thầy, theo thầy, thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Phục vụ Chúa thì đi theo Chúa chứ, phục vụ Chúa mà đi theo tiền bạc là sao? Phục nói rằng phục vụ Chúa mà đi theo quan quyền chức tước là sao? Nói rằng phục vụ Chúa mà đi theo những người có chức có quyền là sao? Phục vụ Chúa thì đi theo Chúa. Đi theo Chúa đi đâu? Đi đâu? Đi vào con đường thập giá. Và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng ở đó. Thầy ở đâu? Sớm quá, gớm làm gì có của, gớm giật chơi đã cứ thiên đàng với phục sinh. Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ thầy cũng ở đó, thầy trên đỉnh cao của núi sọ nè, thì mình cũng phải ở đó, căn về phải ở đó rồi mới lên thiên đàng được chứ, rồi mới đến vinh quang được chứ. Có cách nào mà lướt qua đó được không? Có đường tắt nào không chỉ cho con? Chú nói Phô-xê-na rằng ta là người vô cùng khôn ngoan mà tạm không có tìm được một cách nào khác. Giá có cách nào tạm làm mà không có cách nào khác. Cách duy nhất để thể hiện ơn cứu độ là bằng tình yêu thương, mà tình yêu thương thì đỉnh cao nhất là thập giá, là cái chết. Và những người đi theo Chúa cũng phải chấp nhận đi vào cái con đường đó. Cho nên nhà vua tìm mọi cách dụ dỗ thanh nhân bỏ đạo. Dụ nha, đe không được thì dụ, dụ cũng được thì dỗ. Chúng ta có khi mình dễ bị chết vì dọa hay vì dỗ. À, khi đe dọa người ta lại không sợ, nó được với cương lên. Mà dỗ, dỗ ngon, dỗ ngọt rồi, đi chết rồi. Anh chết chắc luôn đúng không anh? Chồng ngay đó, ngồi sau đó, ngồi sau kìa, được không? Đấy, mình dễ lắm. Còn bị mà ép hai đứa mà nó lôi cổ lại không thích, ép lại không thích, nhưng mà nó cứ anh ngọt ngọt thế để thích. Cho nên là có nhiều vị là mình cứng rắn với người khác, cứng rắn với giáo dân, nhưng mà lại bị chết vì dỗ ngon dỗ ngọt của người khác. À, nói oai lắm, đứng quát ác rồi ra lệnh thế này thế kia, cứng rắn lắm, đó thì để được, mạnh lắm, nhưng mà ta đi đến chỗ ngon chỗ ngọt đó, thì có khi tiền nó rút ruột hết không chừng, thấy không? Rồi khi nó nịnh, nịnh, nó nịnh, toàn những nịnh thần đó, rồi cuối cùng cứ nghe theo nịnh thần mình cứ lên 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 rồi cũng chết, chết đuối trên cạn, ghê gớm. Ta chết đuối dưới nước, mình chết đuối trên cạn mới đau ấy. Vì những người ngon ngọt, những người dụ dỗ dụ khéo, thì đây nhà vua đe dọa cũng không xong, dụ dỗ cũng không được, cho nên cuối cùng phải làm gì? Cuối cùng phải sao? Cuối cùng thì phải xử thôi, phải xử thôi, cách nào khác. Mà Lorenzo vẫn một mực trung thành với Chúa và nhất quyết không bao giờ bỏ đạo. Bị bắt, bị tra khảo nhiều lần thì Lorenzo trả lời với Lê Hình như sau: tôi tôn thờ Thiên Chúa của tôi chỉ phụng sự một mình Chúa, cho nên tôi đâu sợ cái tra khảo của các ông. Thánh Faustina cũng vậy: tôi đi theo lòng thương xót của Chúa thì bất chấp khó khăn nhục hình, bất kể cái gì tôi cũng không bao giờ tôi chối bỏ lòng thương xót. Thì ma quỷ nó tìm mọi cách cái đe dọa, rồi nó tìm một cách nó dụ dỗ, nó dụ dỗ thôi, tội quá, bỏ đi nhá, bỏ lòng thương xót đi, rồi cho tha cho, rồi ngồi sống vui vẻ nhá, phục chức cho nhá. Phúc Sinh An nhất định không, là không, chết thì chết, cương quyết không bao giờ từ bỏ cái lý tưởng của mình. Thánh Lorenzo nói rằng là: tôi tôn thờ Thiên Chúa của tôi chỉ phụng sự một mình Chúa, nên tôi không sợ tra khảo của các ông. Nhà vua căm phẫn vì không thuyết phục nổi thanh nhân, nên hạ lệnh cho Lê Hình nung đỏ cái giường sắt và đặt thanh nhân ở trên đó. Trên cái giường sắt nung đỏ này, thánh nhân còn cười chế nhạo Decio là người đích thân ngồi ghế chánh án mà xử Lorenzo rằng: một bên đã chín rồi, lật qua bên kia nữa cho nó chín đều đi. Kinh. Thế nếu mà có ơn Chúa sao làm được chuyện đó? Một bên chín rồi, còn nếu mình dẫy ruộng mình hát này chứ mới mà dẫy như mà là phải lửa lúc mà cái là còn đây chín xèo xèo như là anh kia nướng thịt thịt bò thịt gì đó, nướng chín bên không bảo nóng rồi, chín rồi đặt sang bên kia đi. Cuối cùng thì Lorenzo chết, và Đức Giáo Hoàng Damasus đã khắc trên mộ của ngài rằng: đòn roi Lý Hình, lửa thiêu Hình Khổ, xiềng xích, tất cả đều thua đức tin của Lorenzo. Thanh niên đã vui cười chịu được những đau khổ và sau cùng đã ra đi về với Chúa bình an ngày 10 tháng 8 năm 258. Lễ kính hàng năm vào ngày 10 tháng 8, Thánh Lorenzo phó tế tử đạo. Thưa chị em, khi mà mình mừng lễ kính vị thánh, mình được mời gọi nhìn lại cuộc đời của mình. Chúa trao cho mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau, mà khi mà nhiệm vụ mà đụng chạm đến tiền bạc là cái khó khăn nhất đấy, thấy không ạ? Nó là con dao hai lưỡi đấy, là thử thách lớn lắm, mà đó cũng là cái khó khăn gam vũ nặng nề nhất ở trong giáo hội từ đời xưa đến mãi đời sau cũng cứ thế. Xin Chúa cho mỗi người được nhìn vào gương Thánh Lorenzo, cầm đồng tiền mà không để đồng tiền nó điều khiển mình, sử dụng tiền như là phương tiện để giúp đỡ chia sẻ với những người nghèo, và của cải trong giáo hội là để phân phát cho những người nghèo, chứ không phải để mà thu tích vào kho lẫm làm giàu đời này. Và cái câu cuối cùng đó là: những người nghèo, người đau khổ, người bệnh tật, đó là tài sản của giáo hội. Ước mong mỗi người chúng ta cũng thấy những người anh chị em của mình, những người đau khổ, những người nghèo túng, những người bệnh tật, những người cần sự giúp đỡ, những người cần đến lòng thương xót là tài sản của mình mà Chúa trao để gìn giữ, để chăm sóc, để nâng đỡ. Người chồng hãy coi vợ đó là tài sản Chúa trao, vợ hãy coi chồng con mình là tài sản Chúa trao. Người chủ chăn hãy coi những người giáo dân, những con chiên của mình là tài sản mà Chúa trao, để cho mình thấy rằng cái giá trị nhất là con người chứ không phải là của cải vật chất.
Amen.